Chân Hương hoan hỉ nói tiếp, chẳng những
tâm phân biệt âm thanh.
Đây tức là phân biệt cái căn bản sanh tử, là cái sanh và diệt. Còn cái căn bản bồ đề là cái tánh biết của mình, nó là chủ nhân. Đây là phân biệt cái căn bản bồ đề với cái căn bản sanh tử một lần nữa. Vậy bây giờ chị em chúng mình cũng vâng theo Phật mà phân biệt một lần nữa, biệt cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề ở nơi con mắt, nghĩa là phân biệt cái thức là căn bản sanh tử, và cái nhẫn căn là căn bản bồ đề, cái kiến tinh. Bây giờ phân biệt ở nơi con mắt, cái tâm phan duyên là cái gì? Đó là căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề, cái kiến tinh, con phải gọi tên nó ra để cho chị em ta nhận. Con nói tiếp đi.
Dạ mô Phật.
Căn bản là cái thể chất gọi là bản tâm. Còn cái nhẫn thức ấy, mới lại ý thức ấy, gọi là cái công dụng. Cái thể chất là ông chủ vẫn đứng đấy, thường trụ. Còn cái công dụng thì nó có lúc đúng, có lúc sai, nó theo duyên. Cái căn bản sanh tử là cái nhẫn thức. Con thấy cái bông hồng, cái bóng ở trong con mắt. Đấy. Con mắt nó theo ánh sáng mặt trời mà có. Thế là cái là căn bản sanh tử, là nhận thức về ý thức. Nhưng mà nhận thức về ý thức có được là bởi vì mình phải có một cái tánh biết, cái kiến tinh, gọi là thức tinh nguyên minh. Đấy. Nó có một cái bản gốc, có sẵn có cái tánh biết ở trong. Thế thì cái bản gốc này thường trụ, không hình không tướng, nhưng mà thường trụ. Cái tánh thường trụ này nó đang ở khắp thân mình, nó như hư không, nó ở khắp thân mình, nó như hư không, nhưng mà công dụng của nó là cái tánh thấy. Nhà chùa gọi tên nó là nhẫn căn, tức là nó là cái gốc để mà thấy, là cái gốc để phát sanh ra nhẫn thức, cho nên gọi nó là kiến tinh hay là gọi là nhẫn căn. Biệt hai thứ căn bản ở nơi tai.
Thì khi con nghe được cái tiếng âm thanh tên của thầy nói, thì là phải có hai trần động và tĩnh, nghĩa là
trước hết phải có cái tai của con.
Dạ mô Phật, thì trước hết là có cái tai của con là không có hư, là theo cái tai của nghiệp làm người, và có hai trần động và tĩnh, thì cái tai của con ở trong là động, còn bên ngoài là tĩnh, nghĩa là có rung động không khí
ở trong thì nó
ở trong
tĩnh,
thì là
ở ngoài động.
Và ở ngoài thì là có tiếng nói của thầy, nghĩa là cái rung động không khí. Thì từ cái làn rung động không khí đó, nó theo cái làn sóng âm ba, thì đi vào trong cái, đi theo cái làn sóng âm ba đó, nó đập vào cái tai,
thấy nó rung động. Cái lá nhĩ của con, cái lá nhĩ của con nó mới rung động mấy cái xương, mấy cái xương nó mới đập vào cái thần kinh. Thế tức là cái động. Nó động vào cái thần kinh của con. Thần kinh vốn là vận tĩnh, nó đang an tĩnh, bây giờ nó lãnh cái động. Thế là theo hai trần động và tĩnh mà nó biến ra âm thanh.
Dạ, thì đó là một nhĩ thức sanh. Rồi theo cái tâm phan duyên là cái ý thức đó phân biệt, là thầy nói cái gì con hiểu được, thì đó là do cái ý thức nó phân biệt. Thì đó là cái căn bản sinh tử. Còn căn bản bồ đề là cái kiến tinh, nghĩa là cái tánh biết nghe, là nó vẫn thường trụ, nó đứng đấy. Khi thầy nói thì con nghe, nghĩa là cái tánh biết nghe. Và khi không có âm thanh thì con cũng vẫn nghe, là con biết là không có âm thanh. Thì đó là cái căn bản bồ đề.
Đấy, cũng gọi là cái nhĩ căn. cái nhĩ căn, nó là cái gốc nó biết nghe, cho nên gọi là nhĩ căn. Thế là từ cái nhĩ căn này là bản tâm của mình, là cái gốc, rồi mới phát ra cái công dụng là cái nhĩ thức, ở tai nó hiện lên cái âm thanh, rồi ở óc nó phân biệt cái ý thức, nó phân biệt cái âm thanh. Thế thì cái nhĩ thức và ý thức là căn bản sanh tử. Còn cái ông chủ nhân ấy gọi là kiến tinh, thường gọi là văn tinh, nhưng mà đây trong bài mình học người ta dùng một chữ kiến để nói cả sáu, cho nên đều gọi là kiến tinh. Là cái căn bản bồ đề, cái căn bản bồ đề và căn bản sanh tử ở cái mũi.
Kính bạch trên thầy, con xin nói về căn mũi. Căn mũi của con khi mà có cái mùi thơm của hoa hồng thì những cái phân tử từ cái bông hoa đó nó theo gió nó bay vào mũi của con. Thì cái thần kinh ở mũi nó gặp những cái phân tử đó thì y theo hai trần thông và tác, nó biến ra những cái mùi, một cái mùi thơm, thì đó gọi là một tỷ thức đã sanh. Thì khi mà tỷ thức sanh thì cái ý thức của con nó mới duyên vào, nó mới phân biệt đây là mùi thơm của hoa hồng. Thì cái tỷ thức và cái ý thức thì nó có sanh diệt, nó thuộc về căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề là cái tánh thức lười ở nơi con. Thì trước khi có những cái phân tử của hoa hồng, thì trước khi có mùi thơm đó thì cái tánh người của con nó đã có. Và khi những cái mùi thơm nó đã diệt thì cái tánh người của con nó vẫn còn lại, cho nên gọi là căn bản bồ đề thường trụ.
Cái tánh người nó vẫn sẵn ở nơi mũi, cho nên gọi là tị căn, hay là gọi là kiến tinh. Gọi là tị căn, kiến tinh là căn bản bồ đề, đấy là cái chân tâm của mình, nên nó có nhiều tên.
Còn con kính mặt trên này là con xin nói là
cái lưỡi, à cái lưỡi.
Dạ, con kính mặt trên này là khi mà con thích ăn chè thì cái thần kinh
cần ăn chè, cái chè nó vào động vào lưỡi con.
Dạ, thì cái thần kinh của con nó phân biệt đây là chè ngon thì nó có xanh có diệt, đó là căn bản sanh tử. Dạ, còn cái biết nếm nó là gọi là căn bản bồ đề. Mười phần
đấy, cái chè nó vào cái lưỡi. Lưỡi chúng mình nó có những cái chấm trắng trắng, đó là đầu cái thần kinh. Đầu cái thần kinh nó gặp cái chè thì nó biến ra cái cảm giác ngọt, nó thấy ngọt. Thế thấy ngọt tức là cái thiệt thức đã sanh. Thế rồi ở trên óc nhận lấy cái vị ngọt ấy thì cái ý thức nó phân biệt cái ngọt này là chè đậu, nó có nhiều đường, nó ngon. Thế cái ý thức nó phân biệt tỉ mỉ rõ ràng. Thế thì cả cái thiệt thức là nó biến ra ngọt, và cái ý thức nó phân biệt cái vị ngọt đó. Cả hai cái là duyên theo cái chè mà có, còn nếu không có chè thì không có. Cho nên nó có lúc sanh ra rồi nó lại diệt đi, có lúc có lúc không, nó là căn bản sanh tử. Sanh rồi lại chết đi, tức là căn bản sanh tử. Còn sở dĩ mà cái lưỡi nó biết được ngọt là bởi vì có cái tánh biết nó vẫn sẵn sàng ở tại lưỡi. Có chè nó vẫn tánh biết nó vẫn đấy, mà không có chè cái tánh biết nó cũng tại đấy. Hễ có chè thì nó biết ngọt, hễ hết chè thì nó biết là hết ngọt. Cái tánh biết nó vẫn tại đó, gọi là thiệt căn thường trụ, cũng gọi là căn bản bồ đề. Nó là cái thể, còn cái thiệt thức với cái ý thức là cái công dụng theo duyên tuần nghiệp giả hiện. Còn cái thể chất thật của nó là gọi là thiệt căn, là cái tánh biết, là cái căn bản bồ đề. Hai cái căn bản ở nơi thân, ở trên cái làn da của mình,
Con xin trả bài là khi con ngồi đây mà khi có một làn gió nó thổi đến, xong cái làn da con là nó có thần kinh, cảm giác thần kinh của con nó tiếp xúc với làn gió đó, nó biến ra một cảm giác mát. Thì trong khi đó là thân thức của con nó lãnh vào cái cảm giác đó, còn ý thức của con phân biệt đây là gió mát hay là gió lạnh. Cái đó là tâm thân duyên, là căn bản sanh tử. Khi mà hết làn gió rồi thì cái tánh biết của con vẫn ở hiện tại đó, nó biết được là giờ hết gió thì nó nóng hay là sao đó thì nó biết rõ ràng, đó là căn bản Bồ Đề. Đúng không? Di Đà Phật.
Đúng rồi. Cái căn bản Bồ Đề của con ở đây mình học là kiến tinh vô sanh. Đấy. Cái tánh biết ở nơi làn da của mình nó là kiến tinh, mà bảo nó vô sanh là bởi vì có làn gió đến thì nó vẫn đứng đấy từ trước. Chưa có làn gió nó vẫn đứng đây. Khi có làn gió nó biết là gió. Khi làn gió đi rồi nó biết là hết mát. Đấy. Thế nó không diệt, nó vẫn đứng đấy nó biết. Cho nên gọi nó là nó không sanh ra, gọi là vô sanh. Nghĩa là nó vẫn đứng đấy từ bao giờ. Sẽ có gió đến thì nó biết là có gió. Thế không có gió nó biết là không có gió. Cái kiến tinh nó vẫn vô sanh, nghĩa là nó vẫn đứng đấy từ bao giờ, chứ không phải đợi gió đến mới có nó. Nó vẫn tại đó, nó không sanh ra, nó vẫn tại đó. Hai cái căn bản ở nơi ý căn.
Các Phật kính bạch Thầy, là hai căn bản Bồ Đề và căn bản sanh tử ở ý căn. Là khi mà con phân biệt, khi cái bóng ảnh của pháp trần nó khởi lên thì con theo đó con phân biệt, yêu ghét, ngần giận, đó là cái tâm phan duyên, là cái căn bản sanh tử. Còn mà con không, khi nãy cái khởi bóng ảnh pháp trần khởi lên thì con cũng nhận biết đây là bóng ảnh, con không có chạy theo phân biệt. Đó là căn bản Bồ Đề. Di Đà Phật.
Thì con đang ngồi để lớp học, chợt con nhớ đến má ở nhà. Má ở nhà chắc giờ này má đang quét sân. Chợt con cái bóng ảnh của má hiện lên. Thế đấy là cái ý thức nó hiện cái bóng. Thế rồi nó duyên theo cái bóng đó, nó phân biệt má đã tội nghiệp, má đang quét sân. Thế thì đấy, cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi cái tâm nó duyên vào. Thế là cái đó nó sanh ra, khỏi cái sanh ra cái ý nghĩ có má, má tội nghiệp. Thế là cái tâm mà nhớ đến má đó, nó sanh ra, rồi nó tan đi. Thế là căn bản sanh tử. Nhưng mà hiện tại ở trong đầu óc của con vẫn có cái tánh biết. Trước khi cái bóng ảnh hiện lên, nó vẫn có ở cái tánh biết, nó vẫn có đấy. Thế rồi khi cái bóng tan đi, cái tánh biết nó vẫn đứng lại. Thế nó không sanh, nó không diệt. Nó không sanh cho nên gọi là vô sanh. Nghĩa là nó vẫn đứng đấy, nó vẫn là ông chủ. Nó vẫn có mặt, dù cái bóng hiện lên hay cái bóng chẳng hiện lên, nó vẫn đứng đấy từ trước. Cho nên gọi nó là vô sanh, kiến tinh vô sanh. Cái ý căn là cái tánh biết, rồi mới phát ra cái ý thức. Cái ý căn này thì vô sanh, còn cái ý thức thì hễ có cái bóng ảnh thì bật lên để phân biệt. Cho nên cái ý thức có sanh diệt, có sanh ra. Còn cái ý căn này là ông chủ thì vô sanh. Thì bây giờ chúng ta phân biệt như vậy, tất cả chị em ai cũng nhận được cái căn bản sanh tử, cái căn bản Bồ Đề. Trong đây có còn ai chưa nhận ra thì xin lên tiếng.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, thì cho con thưa là cái căn bản cái căn bản sanh tử ở nơi cái ý căn ấy, con kính bạch thầy.
Ví dụ như con đang ngồi ở trong lớp học mà con chợt nhớ tới má con, thì cái hình bóng má con hiện lên, cái đó là ý thức nó hiện bóng, rồi cái tâm con nó mới duyên vào cái bóng đó, nó phân biệt má lúc này khỏe hay là...
Thì cũng là cái ý thức nó duyên vào để nó phân biệt cái bóng đó thì vẫn là cái ý thức.
Cái tâm mà phân biệt má đó nó vẫn là ý thức.
Thế còn cái ý căn đó thì vô sanh, nghĩa là cái bóng hiện lên hay cái bóng không hiện, cái ý căn nó vẫn đứng đấy. Tất cả phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không. Con lấy riêng ví dụ như con mắt đi, thế nào là tất cả phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không? Bây giờ nói ở con mắt cho nó dễ nhận. Ở đây có cái chữ hai, cái chữ cho tới. Cho tới tất cả phân biệt đều không. Thì thế nào là cho tới tất cả phân biệt đều không ở nơi con mắt? Bây giờ con mắt nó thấy cái tường, nó thấy cái cột, nó thấy cái nhà. Cho tới bây giờ nó nhắm mắt lại, nó không thấy gì cả. Thế thì gọi là tất cả phân biệt đều không. Đấy. Thì bây giờ nó nhắm mắt lại, nó không thấy gì cả, thì con có thấy cái gì?
Dạ, một vật kính bạch thầy, thì nhắm mắt lại thì con thấy tối ạ.
Đấy. Thì cái tối ấy chẳng phải sắc, chẳng phải không. Tại sao cái tối ấy lại gọi là chẳng phải sắc, chẳng phải không, chẳng phải sắc? Cái một việc là nhắm mắt lại thấy tối, cho tới tất cả phân biệt đều không. Tất cả phân biệt đều không. Đấy. Hàng ngày mình thấy cái cột, mình thấy cái tường, mình thấy cái chùa, mình thấy ngoài vườn. Đó là các thứ phân biệt. Bây giờ những cái phân biệt ấy nó theo duyên, ở trên đã giảng xong rồi. Bây giờ có hai cái chữ cho tới, tức là bây giờ tôi không nhìn cái nhà, cái vườn nữa. Đấy. Tất cả phân biệt đều không, tôi nhắm mắt lại thì chỉ có thấy cái tối thôi. Thì cái tối ấy nó chẳng phải sắc. Vì sao con bảo nó không phải sắc? Không có hình sắc gì đâu. Mình đã nhắm mắt lại rồi, ánh sáng mặt trời không vào mắt nữa, cho nên làm gì có cái sắc nào nữa. Cho nên cái tối không phải là sắc, nhưng mà cũng chẳng phải không. Tại sao lại chẳng phải không? Có cái tối nó hiện rõ ràng, nó đâu có phải không. Thế cho nên nó không phải là một cái hình sắc nào cả, nhưng mà nó vẫn có cái hình tối, nó vẫn có cái bóng tối. Đã. Cho nên chẳng phải không. Thế đấy là con nói nguyên con mắt. Bây giờ ở cái tai cũng thế. À. Cho đến cái tai, mình không nghe âm thanh gì cả, mình bịt tai lại, thế thì nó có một cái yên tĩnh ở trong tai. Thì cái tĩnh ấy nó chẳng phải sắc, nó chẳng phải không. Giờ cái mũi của mình cũng thế, không lãnh mùi thơm nào cả, thì nó vẫn có. Bây giờ tức là có một cái không ở trong mũi. Đấy. Lưỡi cũng thế, thân cũng thế. Thế cái tâm mà nó bịt cả mắt, cả tai, bịt cả sáu căn lại, đấy, nó không lãnh cảnh ở bên ngoài, thì nó chỉ có một cái u là cái tối, gọi là cái u nhàn ở trong. Thì cái ấy bên ngoại đạo người ta gọi là minh đế. Nè. Minh đế tức là cái cảnh giới của người ngoại đạo. Người ta cho là cái lúc đầu tiên sinh ra con người ấy, thì là cái có cái cảnh ấy. Đây là ngoại đạo. Người ta chấp cái cảnh ấy là cái gốc. Đấy. Đây Phật dạy cái cảnh mà buông hết cả chỉ còn có cái cảnh u nhàn ấy, thì rời cái pháp trần cũng không có tánh phân biệt. Thì cái u nhàn ấy rời các pháp trần không có tánh phân biệt, bởi vì nó chỉ là một cái cảnh, cái tối tăm, thì cũng là rời các phân biệt, rời các pháp trần không còn tánh phân biệt. Tức là hàng ngày mình có động rồi mình để ý đến cái tĩnh, mình có cảnh sắc trần, mình có sáng, mình để ý đến cái tối. Thế là nó đối đãi nhau, nó hiện ra, chung quy nó cũng là cảnh mà thôi, chứ nó không phải là mình. Đó. Là cảnh thì tức là nó như ở nơi con mắt thì gọi là sắc trần, không sáng thì là tối. Thì cả cái sáng cái tối đều là sắc trần, không động thì là tĩnh, thì cả cái động với tĩnh là thanh trần. Cái mùi thơm, có mùi thơm không có mùi thơm thì gọi là gọi hương trần này. Thế thì cũng là cảnh trần. Bây giờ bọn câu xá ly lầm là minh đế, tức là cái cảnh u nhàn chúng ta bịt tai bịt mắt lại, cả sáu căn không lãnh ở bên ngoài, cái tâm nó chỉ có một cái cảnh u nhàn nó hiện lên. Thì cái cảnh u nhàn này cũng là thuộc về cảnh, tức là thuộc về trần, cho nên nó không có tánh phân biệt. Đấy. Nếu mà cứ duyên vào những cái động tĩnh sáng tối, có cảnh với không có cảnh, thì cái tâm của mình là cứ duyên vào cảnh bên ngoài. Nếu cái cảnh nó đã có cái chỗ trả về, như sáng thì trả về mặt trời, tối thì tại mình nhắm mắt lại thành thấy tối. Đấy. Không có ánh sáng thì là tối. Như vậy là cứ duyên theo cảnh, chứ không phải là chủ nhân. Đấy. Cảnh thì nó vô thường, nó hiện lên rồi nó tan đi. Thì nếu cứ lấy cái tâm phan duyên vào cảnh, nhận là tâm tánh của mình, thì cái tâm ấy cái lúc có lúc không, khi còn khi mất, lấy gì làm chủ nhân. Thì thầy nói líu tíu như vậy, nhưng mà cái đoạn văn của Phật thì rõ ràng đấy. Chị em hiểu nghĩa cả rồi thì thôi, mà có chỗ nào ngờ thì xin cứ lên tiếng. Hai tiếp.
Nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về thì...
Thí dụ, khi mở sách ra thì mình đọc quanh vách, đóng sách vào thì cái tâm của mình đã trả về rồi, mất rồi. Đó. Mình mở sách ra có chữ mình mới đọc, thế là mình phải duyên vào chữ mà đọc. Đóng sách lại mình không thấy cái chữ nữa thì mình không đọc được nữa. À. Thế tức là cái tâm ấy đã bị trả về rồi, mất rồi. Đó là cái tâm tánh của con, là cái vọng tâm. Còn bây giờ cái tâm tánh Như Lai nói là cái gì? À, tức là cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề. Thế còn cái tâm tánh của con ấy là cái ý thức, là cái căn bản sanh tử. Đây ông ấy xin cái gì? Thương xót chỉ dạy cái tâm tánh Như Lai nói làm sao không có chỗ trả về, nghĩa là làm sao nó vẫn thường trụ. Ở đây gọi là kiến tinh vô sanh. Thêm một ví dụ ở tai, ở chỗ khác, trong sáu căn, cái nhĩ thức nó theo duyên mà nó sanh ra, cái ý thức cũng theo duyên mà sanh ra, thì gọi là căn bản sanh tử. Cái nhĩ căn, cái tánh bồ đề nó vô sanh. Khi có âm thanh, cái tánh nghe nó đã đứng đấy sẵn rồi. Không có âm thanh, nó biết là không có âm thanh. Bây giờ có âm thanh thì cái tánh nghe nó đứng đấy, nó vô sanh, nó vẫn nghe nó biết là có âm thanh, thế cho nên nó không sanh. Con nói tiếp, này A Nan.
Dạ. Này A Nan, tánh thấy của ông đang thấy tôi đây.
Thế bây giờ con chỉ cho thầy cái tánh thấy của ông đang thấy tôi đây. Tánh thấy đó của chúng mình hiện bây giờ đấy, nó không phải là diệu tịnh minh tâm, mà nó là mặt trăng thứ hai. Thế là thế nào? Là mặt trăng thứ hai. Diệu tịnh minh tâm nó là cái gì? Nó ở đâu? Nó viên mãn ở khắp pháp giới, nó độc lập. Thế còn bây giờ thì sao?
Dạ.
Bây giờ nó còn đeo cái con mắt. Đấy, nó thạch, cho nên nó gọi là cái thấy. Thế cái diệu tịch minh tâm nó chẳng phải là cái thấy, nó cũng chẳng phải cái nghe. Nó là nó, nó ở khắp pháp giới. Bây giờ qua con mắt bắt buộc nó thành cái thấy, qua cái tai bắt buộc nó thành cái nghe, thì nó vẫn là diệu tịnh minh tâm, nhưng mà nó bị lồng vào con mắt, lồng vào cái tai, thành hóa ra có hai cái biết khác nhau. Cái nghe không phải cái thấy. Để thế cho nên bây giờ cái thấy, cái nghe của mình à, gọi là mặt trăng thứ hai. Nghĩa là nó cũng là mặt trăng, nhưng mà nó bị cái ấn, cái tay ấn vào con mắt. Thành em mình thấy cái mặt trăng, nhưng mà mặt trăng nó lóe ra, nó không hẳn là cái diệu tịnh minh tâm. Nó chính là cái diệu tịnh minh tâm, nhưng mà cái bị diệu tịnh minh tâm bị cuộc vào con mắt, bị cuộc vào cái tai, mất cái công dụng thật của nó. Nhưng mà nó vẫn có công dụng, là nó vẫn thấy, nó vẫn nghe. Cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Tiếp, chúng ta có ba cái mặt trăng. Thế nào là cái mặt trăng? Thứ nhất, trăng thật ở trên trời. Mặt trăng thứ nhất là chúng mình nhìn lên trời đó, có trăng thật. Đấy là mặt trăng thứ nhất. Rồi thế nào là mặt trăng thứ hai? Thì mình nhìn lên ông mặt trăng thật, nhưng mà tay mình để ấn vào con mắt. Thành ra mình nhìn lên ông mặt trăng, trăng thật, mà thành ra bây giờ mình thấy có ông mặt trăng thật để thêm có một cái lóe ở bên cạnh. Đấy, cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Vậy là mặt trăng thứ hai vẫn không rời cái mặt trăng thật. Mặt trăng một, thứ nhất, mặt trăng thứ hai vẫn ở trên trời mà có thật. Rồi bây giờ cái mặt trăng thứ ba là cái gì? Trăng thứ ba là cái bóng. Cái bóng nó hiện lên ở trên mặt nước, ở dưới đất. Cái mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ nhì ở trên trời. Còn cái mặt trăng thứ ba nó là ở dưới nước, có một cái bóng nó hiện lên. Này, vậy cái bóng, cái mặt trăng thứ ba nó không có thật thể, nó không phải là mặt trăng, nó chỉ là cái bóng đấy, nó hiện tròn tròn ở trên mặt nước. Nè, thế nếu mà mình mà nhảy xuống mà mình nắm lấy cái bóng ấy thì mình chết chìm. Nó không có thật, mà nếu mình nắm lấy nó là mình chết đuối. Còn mặt trăng thứ nhất ý, thì là mặt trăng thật, bản chất, nguyên chất của nó. Rồi cái mặt trăng thứ hai ý, cũng là mặt trăng thứ nhất, không rời cái mặt trăng thứ nhất, nhưng mà chỉ khác là mình lấy ngón tay mình ấn vào con mắt, thành ra mình thấy cái bóng đó, cái mặt trăng nó khác đi. Thế bây giờ con nhận nghĩa, con hợp pháp thế nào là mặt trăng nhất, mặt trăng nhì, mặt trăng ba? Chúng mình đang học đây, Phật đang dạy, nó chính là cái tánh biết thấy, biết nghe của mình. nhưng mà nguyên chất thường trụ ở khắp mười phương. Đó là cái mặt trăng thứ nhất là cái tánh Phật. Đấy. Cái mặt trăng thứ hai cũng vẫn thấy, cũng vẫn nghe, nhưng mà cái thấy cái nghe bị cuộc và cái nghiệp báo. Thành ra cái thấy cái nghe cũng vẫn cái thấy cái nghe đúng như cái thứ nhất, nhưng mà chỉ có điều là bị cái nghiệp báo. Thành ra nó cuộc và cái nghiệp báo, bị cái màn vô minh của cái nghiệp báo, nhưng mà vẫn thấy, vẫn nghe. Thế là mặt trăng thứ hai. Bây giờ mặt trăng thứ ba, sao gọi vị ví nó là mặt trăng đáy nước? Đấy, nó không có thật thể. Mà nếu mà mình nhận nó là tâm tánh ấy, mình sẽ đâm đầu vào cái vòng luân hồi, chết chìm ở trong cái vòng luân hồi sanh tử. Con đọc cái đoạn tiếp.
A Nan, đại giảng đường này mở rộng về phương đông.
Con cứ dùng cái chữ ở trong đây. Trả về, tức là nó có bố mẹ nó sanh ra nó, tức là nó có sanh ra. Là có chỗ trả về, tức là có sanh ra, có duyên để sanh ra, thì gọi là có chỗ trả về. Vậy thế nào gọi là chỗ trả về? Nên sáng trả về cho mặt trời, đêm không có trăng thì tối. Vậy cái tối trả về cho đêm không trăng. Đấy. Thế vậy cái chữ trả về đây là định nói cái gì? Tức là cái duyên mà sanh ra nó. Mặt trời là cái duyên để sanh ra cái ánh sáng. Cho nên cái sáng trả về cho mặt trời. Thế có mặt trời thì mới có sáng. Vậy cái sáng là cái thứ nó có sanh. Nó có sanh ra. Mình đang học về cái kiến tinh của mình thì vô sanh. Đấy. Còn những cảnh trần thế gian này là những cái có sanh ra. Cho nên mặt trời mọc thì có sáng, tức là cái sáng sanh ra. Không có trăng, mây mù mờ mịt thì có tối. Thế là ban nãy không có tối, bây giờ cái tối nó sanh ra. Cửa mở thì thông suốt. Vậy là cái thông suốt là do cửa mở mà có. Cái thông suốt nó mới sanh. Chỗ có tường nhà thì ngăn bịt. Ngăn bịt đây là tại có cái tường nhà, cho nên cái ngăn bịt này mới sanh. Đấy. Chỗ phân biệt ắt thấy cảnh sắc duyên. Đấy. Thế là trong rỗng trống là hư không. Vậy hư không là do rỗng trống. Còn hễ có cảnh sắc duyên ấy, thì có cái phân biệt. Thế cái phân biệt này mới sanh. Cái hư không này mới sanh do cái chỗ rỗng trống mà thành có hư không. Cảnh mù mịt vì bụi nổi lên. Vậy hễ bụi có bụi nổi lên là có cảnh mù mịt. Cho nên cảnh mù mịt này nó mới xanh vì có bụi nổi lên. Hễ mưa tạnh thì trời thanh. Trời thanh lại thấy trong trẻo. Đấy. Vậy là cái cảnh trong trẻo này là duyên nhờ có mưa tạnh và trời thanh. Vì mưa tạnh trời thanh cho nên mới xanh ra cái trong trẻo. Vậy đấy, ông A Nan, ông đã thấy rõ các tướng biến hóa nó đều có duyên cả, theo duyên nó mới sanh ra. Thế cho nên bây giờ các tướng này trả về bản nhân của nó, vì cái duyên mà sanh ra các cái tướng biến hóa này. Đấy. Thì đây là Phật chỉ rõ ràng những các cái cảnh ở thế gian đều là có nhân duyên mà nó nó có sanh ra. Ở đây mình mới học về cái sanh, còn cái bài diệt thì mình đã học ở trên chỗ vua Ba Tư Nặc rồi. Đây đang học về cái vạn pháp nó có sanh, còn cái tánh căn bản bồ đề của mình ấy, nó vô sanh. Bây giờ con nói tiếp, tánh của ông đứng nhìn tám thứ kia, con đọc tiếp rồi con nhận.
Vâng, con xin đọc bài. Tánh thấy của ông đứng nhìn tám thứ kia, ông định trả về đâu?
Cái bài này đang nói về cái chuyện vô sanh. À, còn cái chuyện diệt tôi đã nói ở trên bài ông vua Ba Tư Nặc rồi. Thế nào gọi là vô sanh? Để ở đây đang chỉ cái chỗ đó. Cả các pháp ở thế gian này cứ theo duyên và sanh ra. À, còn cái tánh thấy của mình duyên có hay không có không quan hệ. Tánh thấy của mình nó độc lập, nó vẫn thường trụ, nó vô sanh. Này Phật nói cũng rõ rồi, thì chị em nhận nghĩa tất cả, có ai có điều gì chưa nhận xin nói rõ.
Cung thỉnh thầy giảng lại cho con cái câu: chỗ phân biệt ấp thấy cảnh sắc duyên, trong rộng trống là hư không. Câu đó con chưa có rõ, con kính Phật tên thầy. Dạ.
Thì trong rộng trống thì là hư không, con nhận chưa?
Dạ.
Còn nếu có cái cửa sổ thì con phân biệt cái cửa sổ. Thế có cái tường thì con phân biệt cái tường, trên cái tường có mấy cái bức ảnh, con nhận mấy cái bức. Đấy, chỗ phân biệt thì có cảnh sắc duyên. Có cái đồng hồ thì con phân biệt cái đồng hồ, có cái chuông thì con phân biệt cái chuông. Thì cái chỗ phân biệt có cái đồng hồ, con phân biệt cái đồng hồ là vì có cái đồng hồ cảnh sắc làm duyên, cho nên con phân biệt cái đồng hồ. Thế có cái chuông làm duyên, cho nên cảnh sắc làm duyên, thì con phân biệt đây là cái chuông. Đấy. Còn chỗ rộng trống đây là hư không. Thế bây giờ cảnh mù mịt, có bụi nổi lên thì con thấy mù mịt. Thế còn mưa tạnh trời thanh thì con thấy trong trẻo. Đó là bởi vì cảnh nó thế nào thì con phân biệt như thế. Nhận không?
Dạ con nhận rồi, con kính bạch thầy. Dạ.
Kính bạch chánh thầy, con chưa nhận ra kiến tinh bạch thầy.
Tinh vô sanh. Đây thì bây giờ mình cứ theo bài đây mà nhận nghĩa. Bây giờ có cái chuông đây, cho nên duyên theo cái chuông. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chuông, chiếu qua con người, thầy nhìn thấy cái chuông. Vậy cái nhẫn thức ấy, là phải có cái chuông làm duyên, có ánh sáng mặt trời làm duyên, thì mình mới thấy. Thì cái nhẫn thức ấy mới sanh. Còn nếu không có cái chuông thì cái nhẫn thức có sanh không?
Dạ không mà thầy.
Thế là cái nhẫn thức ấy, nó phải duyên theo cái chuông, nó mới có, nó mới sanh ra. Nhưng mà cái tánh biết thấy ở căn bản bồ đề đó, ở nơi mắt của thầy đó, thì không có cái chuông nó có biết thấy không?
Dạ biết.
Đấy, cho nên cái căn bản bồ đề, cái chuông hiện ra, nó vẫn đứng đấy rồi, nó không có theo với cái chuông mà nó sanh ra, cho nên nó vô sanh. Nghĩa là bản lai nó vẫn đứng đấy. Đã. Không phải vì cái chuông mà nó mới sanh ra. Trong khi cái nhẫn thức ấy, thì hễ có cái chuông thì cái nhẫn thức mới sanh, để tôi thấy cái chuông. Đã. Không có cái chuông thì cái nhãn thức không sanh. Nhưng mà cái nhãn căn là cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh, cái tánh thấy đó, thì không có cái chuông nó vẫn biết, nó vẫn thấy, nó biết là không có chuông. Nghĩa là nó vẫn đứng đấy. Đã. Khi cái chuông đến, nó vẫn đứng đấy, nó vô sanh. Trong khi cái nhẫn thức ấy, thì theo với cái chuông mà sanh ra. Con phân biệt không? Cái nhẫn thức là cái công dụng, còn cái nhẫn căn, cái kiến tinh nó vẫn thường trụ. Cái căn bản bồ đề nó vẫn thường trụ, nó không sanh. Nhận được không? Từ nãy nói cái căn bản bồ đề, căn bản sanh tử, con đã nhận được chưa?
Được, ở trên cái nghĩa thầy dạy thì con nhận, nhưng mà con chưa nhận được nơi con á, làm sao mà...
Đấy, cái căn bản sanh tử tức là cái nhẫn thức thì nó theo cái duyên mà nó có. Hễ có cái chuông, ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chuông rồi chiếu qua con mắt, thì lúc bây giờ thầy mới thấy cái chuông, thế là cái nhẫn thức đã sanh. Vậy là cái nhẫn thức phải nhờ có cái chuông, nhờ có ánh sáng mặt trời mới sanh ra. Vậy cái nhãn thức nó có sanh, nhưng mà cái tánh thấy của thầy nó vẫn ở trong con mắt. Thì ban nãy không có cái chuông, thầy có thấy không?
Dạ có.
Thế bây giờ cái chuông nó đến, nó vẫn đứng đấy, vậy thì gọi là nó vô sanh. Nó đâu có phải sanh ra, nó vẫn đứng đấy, cho nên nó vô sanh. Nhận nghĩa không?
Dạ có nhận
thôi. Cho nên cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh của mình, nó vô sanh.